càng tự hạ, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có câu chuyện kể về một tác giả, một văn sĩ nổi tiếng. Lần đó cùng với vợ và hai người con đi vào trong một cái rạp cine, và khi ông vào thấy tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, ông lẩm bẩm nói với vợ: em thấy không, anh nổi tiếng đến độ mọi người đều nhận ra anh và vừa họ ca ngợi đây. Thế nhưng rồi đến cuối giờ thì ông lại một lần nữa muốn chứng tỏ mình nên gặp cái người phụ trách ở đó và hỏi rằng: ở đây anh có biết tôi là ai không? Người kia bảo: tôi đâu biết ông đâu. Thế thì tại sao ban nãy khi tôi vào thấy cả mọi người đứng lên vỗ tay? Người kia mới trả lời, nói thật với ông: rạp hát lúc đầu ít người quá, họ nói chờ thêm được 4 người khách nữa thì sẽ bắt đầu trình chiếu. Họ vỗ tay vì các ông đến để đủ số để người ta có thể chiếu phim. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta có thể nói đó là một cái câu chuyện bé cái lầm ở trong cuộc sống. Và đôi khi cứ tưởng tượng như mình là có được vinh dự, mọi người đều phải biết đến mình nổi nang, và vì vậy đến đâu người ta không biết thì đôi lúc cảm thấy buồn. Bài tin mừng ngày hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện về bữa ăn và người ta tranh nhau cái ghế ngồi. Vâng, trong cuộc sống thì luôn luôn có các cái ghế ta gọi là chức vụ, chức năng, đúng hơn là nơi để thi hành nhiệm vụ, nơi để hoàn tất cái như công tác của mình. Thế nhưng người ta tranh giành ghế nhau nên người ta gọi nó như là một thứ chức tước, là một cái danh vọng nào đó, và đó cũng là chức quyền để có thể ra lệnh cho người khác. Việt Nam gần đây người ta hay phổ biến một cái câu nghe nó cũng như chuyện đùa, họ bảo là ghế thì ít, đít thì nhiều, nên người ta phải tranh giành lẫn nhau. Hèn chi người ta lại phải bịa ra thêm nhiều các thứ chức vụ mới để mỗi người có một chỗ. Nhưng cái nguy hiểm của người có chỗ cao đó là khi anh có quyền lực ở trong tay, anh cũng rất dễ đi đến lạm dụng, sử dụng cái quyền lực của mình vượt quá quyền lực của mình. Gần đây chúng ta thấy báo chí cũng đưa lên trên mạng biết bao nhiêu những nhân vật vì có vị trí nên là cũng lạm dụng quyền lực của mình. Và đó cũng chính là cái điều mà ngày hôm nay bài đọc 1 trong sách Châm Ngôn, Ben Sira ông đã đưa đến một cái lời khuyên cho tất cả mọi người trên sách Huấn Ca: con ơi, hãy làm việc một cách nhũn nhặn, con sẽ được yêu mến hơn những kẻ kiêu căng. Càng làm lớn con càng tự hạ, như thế con sẽ đẹp lòng Đức Chúa, vì quyền năng của Đức Chúa thì lớn lao, người quyền năng, người tôn vinh những kẻ khiêm nhường. Càng tự hạ càng đẹp lòng Đức Chúa. Bình thường khi chúng ta nói đến chữ khiêm tốn, nhiều người cứ nghĩ rằng chúng tôi khiêm nhường, tức là nhường hết cho mọi người khác, và cứ luôn luôn là có thể đi đến một cái thái độ tự ti mặc cảm, mình chẳng làm được cái gì, thôi cái này của người khác. Không, khiêm nhượng không phải thế. Khiêm nhượng là nhận mình như chính mình là, những gì mình có, và không khoác thêm trên cho mình một cái chiếc áo rộng hơn khổ của mình, thế thôi. Nhưng khiêm nhượng như thế chúng ta cũng thấy cũng sẵn sàng để lãnh nhận các cái công việc được trao phó, bởi vì nó là cơ hội để chúng ta phục vụ nhiều hơn. Lý do căn bản của việc khiêm nhường là gì? Thưa, là bởi vì chúng ta nhận biết như lời của Thánh Phaolô: nào anh em có gì để vinh vang, vì mọi thứ anh em đều có đều nhận từ Thiên Chúa. Vâng, tất cả những gì mà chúng ta có khởi sự ngay từ cuộc sống, sự hiện hữu của chúng ta, kỹ năng, rồi khả năng, rồi tài chánh, rồi kể cả các cái vị trí mà chúng ta lãnh nhận đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu đã từng nói: ai nhận nhưng không thì hãy biết cho nhưng không. Người khiêm tốn cũng sẽ là người có thể lắng nghe được người khác. Đó cũng là lời cuối trong sách Huấn Ca hôm nay: người sáng trí thì để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Việt Nam ta vẫn có câu của Trung Hoa, đúng hơn là tam nhân đồng hành tất hữu nhân sư, tức là ba người đi với nhau tất cả thế nào cũng có người đáng làm thầy của ta. Và vì vậy trong cuộc sống khi người ta tự hào như là mình giống như một cái ly đã đầy rồi thì không thể đón nhận thêm được điều gì mới. Sự khiêm tốn cho chúng ta khả năng để lắng nghe, để tiếp tục học hỏi, để tiếp tục nhìn trên mẫu gương của người khác, sự thành công của người khác để mình học theo và sự thất bại của người khác để mình có thể tránh được. Và Đức Giêsu ngày hôm nay cũng nhân cái việc người ta tranh nhau chỗ ngồi trong bàn tiệc, Ngài đã khẳng định, kể lại cái câu chuyện ngụ ngôn đó, người chọn chỗ trên rồi bị mời xuống chỗ dưới, người chọn chỗ dưới lại được mời lên chỗ trên. Và Ngài kết thúc rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đức Giêsu dạy cho chúng ta bài học khiêm nhường, và Ngài là vị thầy duy nhất của chúng ta. Đấng duy nhất có thể nói anh em hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Đức Giêsu khiêm nhượng, Ngài khiêm tốn, tự khiêm tự hạ, đến nỗi là hoàn toàn tuân theo chương trình của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô đã viết thành một cái vinh tụng ca: vì thế Thiên Chúa siêu tôn người, tặng ban một danh hiệu trội vượt trên muôn vàn danh hiệu. Gương khiêm nhường của Đức Giêsu khi đi vào trong trần gian, Ngài không đi với quân lính tiền hô hậu ủng, như Ngài xuất hiện một cách đơn sơ nhỏ bé ở Bethlehem, lớn lên như một người thợ mộc, sống hòa đồng với tất cả mọi người và đi đến tận cùng mẫu gương của phục vụ khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ của mình và đi thực hiện lời của ý muốn của Thiên Chúa bằng đón nhận cái chết trên khổ giá. Và đó cũng là mẫu gương của Đức Maria khi Ngài nói: này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Và tất cả những gì đã nhận được vì linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Chúa làm cho tôi bao việc diệu kỳ. Nhận ra được tất cả những gì mình có bắt nguồn từ Thiên Chúa sẽ khiến cho chúng ta cũng không có ích kỷ, không phải thu quén về mình, không tự coi mình là một trung tâm cái rốn của vũ trụ, nhưng ngược lại biết chia sẻ những hồng ân đó. Đó cũng là nội dung chúng ta thấy ở phần thứ hai của tin mừng hôm nay. Khi anh em đãi tiệc, hãy mời những người không có gì để đáp lễ, thì anh em sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại. Và ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời tham dự bàn tiệc của Đức Giêsu. Điều mà chúng ta thấy trong thư bài đọc 2, thư gửi tín hữu Hebrew, lá thư này nói đến cái bàn tiệc của nước trời trong tương lai. Đó là một viễn tượng mà tất cả mọi người, anh em được đến núi Sion với muôn vàn thiên sứ, với những con đầu lòng của Thiên Chúa, đến với những người công chính được nên hoàn thiện. Vâng, bàn tiệc thánh thể mà Đức Giêsu đãi ngộ chúng ta không có phân biệt giàu hèn sang quý, không có phân biệt địa vị ở trong xã hội, tất cả mọi người đều bình đẳng trong bàn tiệc ấy. Và Đức Giêsu trở thành lương thực nuôi chúng ta, cũng trở thành một mẫu gương để chúng ta cũng biết bẻ bánh cuộc đời của mình để chia sẻ cho tha nhân. Trong tâm tình ấy, chúng ta dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ nhỏ bé để nhận thức về mình với tất cả những yếu đuối và tầm thường. Xin cho chúng con khiêm nhu hiền hậu để chúng con có thể thông cảm với tất cả những người chung quanh. Xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại để biết chia sẻ với mọi người. Và xin cho chúng con luôn luôn khiêm tốn để Thiên Ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của chúng con. Amen.